Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng lại đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ với đại chúng một câu hỏi nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật, kính đảnh lễ Thầy. Thưa Thầy, khi làm việc bố thí cúng dường mà bị ngăn cản hoặc nói những điều chẳng tốt đẹp về những vị tăng ni để người ta rút lui sự phát tâm cúng dường, như vậy phải chịu tội báo hay không? Xin cảm ơn Thầy Phật tử Hoàng Mai. Kính thưa Phật tử Hoàng Mai cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này, khi chúng ta làm bất cứ một điều gì mà điều đó gây tổn hại cho người khác, gây sự đau khổ cho người khác thì tất cả đều chiêu tập cái nghiệp ác hết thảy. Thưa quý vị, có một câu chuyện kể như thế này. Vào thời của Đức Thế Tôn, ở tại một cái làng chài nọ có cả hàng ngàn hộ gia đình. Thế rồi một ngày nọ, trong tất cả các hộ gia đình này không ai có thể đi chài lưới được bất cứ cái gì hết. Cho nên người ta đã trở nên sa sút đời sống và sống rất khổ sở để đi tìm cái ăn cái mặc. Vậy là những người này mới đi tìm hiểu xem ai là cái nguyên nhân để gây nên cái khổ sở cho cả một cái làng như thế. Vậy là người ta chia cái làng chài này ra làm hai, mỗi bên 500 hộ. Rồi sau một thời gian, người ta phát hiện là 500 người của phía bên kia thì phát triển tốt đẹp, 500 người phía bên này thì lại vẫn như cũ. Rồi người ta lại tiếp tục chia đôi 500 hộ gia đình ở nơi cái vẫn nghèo nàn này ra làm hai nữa. Và bằng cái phương pháp loại trừ như thế, cuối cùng người ta đã tìm ra được cái nguyên nhân, đó là do một gia đình có sinh một em bé. Và từ khi em bé đó xuất hiện thì cả cái gia đình làm ăn sa sút, và cũng như dẫn đến cả một cái tập thể trong cái làng đó làm ăn sa sút. Vậy là người ta quyết định đuổi cái gia đình đó đi. Thế là từ đó gia đình này đi lang thang và đi ăn xin. Và rồi người mẹ này với cái tấm lòng bao dung đó vẫn nuôi dưỡng cái đứa con cho đến khi nó biết được ăn xin. Và từ ngày sinh ra cho đến khi biết được ăn xin đó, hai mẹ con chưa có một ngày nào no đủ. Và rồi cho đến một hôm khi đi vào xin ở trong một cái gia đình nọ, người mẹ đẩy cái đứa con vào trước. Rồi nhân cơ hội đó, bà ở phía ngoài, bà chạy đi trốn đứa con này. Và khi đứa con nó ra, nó không nhìn thấy mẹ đâu nữa và nó rất đau xót. Và thế là nó đi rong ruổi khắp mọi nơi để tìm mẹ cũng như tìm cái ăn. Nhưng mà rồi nó không được bất cứ một ngày nào no đủ, cho đến thân thể gầy còm và ốm yếu. Ngài Xá Lợi Phất thấy em bé này tội nghiệp quá cho nên hỏi nguyên do, thì nó đã kể lại câu chuyện của đời mình. Và Ngài xúc động lòng từ bi cho nên muốn nhận em bé này về để cho xuất gia. Và sau khi đã xuất gia trở thành một vị tỳ kheo, vị tỳ kheo này cũng ôm bát vào trong làng đi khất thực giống như bao nhiêu tỳ kheo khác. Nhưng cứ mỗi lần người thí chủ đem một muỗng cơm mà bỏ vào bình bát thì liền nhận thấy cái bình bát này nó đã đầy, cho nên người ta dừng lại. Cứ như thế đó, ngày này qua tháng khác, vị tỳ kheo này chỉ có mỗi một muỗng cơm trong bình bát mà ăn để lót dạ không thôi. Nhưng mà rồi vị tỳ kheo này vẫn tu tập một cách rất tinh nghiêm và chứng được quả A-la-hán, không bao giờ khởi lên cái tâm phân biệt hay đố kỵ tị hiềm đối với tất cả những vị tỳ kheo khác. Một lần nọ, Ngài Xá Lợi Phất đã nhập định và biết được rằng vị tỳ kheo này sẽ bỏ báo thân trong đêm nay, cho nên Ngài muốn hôm nay sẽ cúng dường cho vị tỳ kheo này một bữa ăn no đủ. Vậy là Ngài nói vị tỳ kheo này ở nhà đừng có đi khất thực, chỉ có mỗi một mình Ngài đi thôi. Và thế là Ngài ôm bát vào thành khất thực. Khi đã đầy bát rồi, Ngài đem về và Ngài nói với vị tỳ kheo rằng hãy để ta ôm bát và con cứ hãy múc ăn đi. Vị tỳ kheo này không dám để cho thầy mình ôm bát để cho mình phải ăn. Nhưng mà rồi Ngài Xá Lợi Phất nói rằng ta ôm bát thì cơm mới được đầy, còn nếu để cái bát này cho con thì con sẽ không có được miếng cơm nào hết thảy. Vậy là người đệ tử này đã nghe lời sư phụ của mình, để sư phụ ôm bát và mình đã ăn một bụng no. Sau khi ăn một bụng no rồi thì vị này đã nhập vào vô dư niết bàn. Thế rồi những vị tỳ kheo khác sau khi đã nhìn thấy và nghe được câu chuyện này thì liền đến bạch hỏi Đức Thế Tôn, vì lý do gì vị tỳ kheo này lại không có một bữa được no đủ và ảnh hưởng đến người khác như vậy? Nhân đó thì Đức Phật đã kể về một câu chuyện tiền thân của vị tỳ kheo này, đó là trong một kiếp quá khứ, người này đã ngăn cản những người Phật tử đến cúng dường cho một vị tăng đã chứng quả. Vì lý do đó mà khi sinh ra, dẫu cho người này đã chứng quả A-la-hán và đã tu tập rất nghiêm tinh, nhưng không thể nào thoát khỏi cái định nghiệp mà mình đã gây tạo trong quá khứ. Thưa tất cả quý vị, đây là một câu chuyện để nói cho chúng ta biết được rằng sự bố thí cúng dường tu phước xuất phát từ cái tâm của những người thí chủ. Vì lẽ đó, chúng ta không nên ngăn cản, không nên tạo bất cứ một cái yếu tố nào để làm hạn chế cái tấm lòng mà người ta đã phát tâm. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. Cầu chúc đại chúng luôn an lành và thanh thản trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.